Văn xa thanh điển nhiều ngày, tâm con động loạn nhớ thầy nhớ mê, lâm chi tự động hướng về, nghĩ đời nguy hiểm bối bê tâm bệ. Con người lúc vấn thanh điển là mất tất cả sự thanh cao với thượng trí, cho nên nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh xa mê trầm tục, một quán đấu tranh bất tranh. Sự nên khó nổi đặt, sự hư dễ nhiễm, dễ hư, cho nên thích thu gọi cười, còn không kiếm được tâm người đã mê. Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lung túng thêm lên. Cho nên Phật đã lập nạn, lánh xa và cách bỏ quên chuyện đời, chứng minh có đất có trời, tình thương cao cả, cảnh rợ, cảnh xa. Con người quá động loạn cho nên rất dễ xa vắng tình thương, nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận được, nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu tự hành thì càng được thông cảm sự hiện diệu ấy nhiều hơn. Văn xa thanh điển nhiều ngày, tâm con động loạn nhớ thầy nhớ mê, lâm chi tự động hướng về, nghĩ đời nguy hiểm bối bê tâm bệ.
Cái người tu mà không có chú ý lên trung tâm bộ đầu để tiếp cái thanh điển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút của bên trên, nó đã sẵn sàng, cũng như chúng ta đã sẵn có thanh điển của trong bản thể chúng ta xuất phát ra, nó mới thừa tiếp, trao dồi sửa đổi. Thì cái tâm mình nó không có động loạn. Người thế gian ở đây tu cái miệng nói tu, nhưng mà cái thân điển không chịu tự qua trên bộ đầu, thì cái tâm nó động loạn, rồi nó bày ra chuyện nhớ thầy, nhớ mẹ, nhớ này, nhớ kia, nhớ nọ, rồi bày hiến thảo, rồi bày họ tụng kinh, rồi bày họ làm việc cúng nghiệp ngoại đủ chuyện hết. Lâm khi tự động hướng về, nhiều khi nó thấy cái ngoại cảnh nó tốt đẹp, rồi đi theo cái bụi đời nguy hiểm, nó bối bê tâm đề, rồi nay nó một chút, à, thử chút cái này, thử chút cái kia, thử chút hết rồi nó đâm vô nó mê trầm. Con người lúc vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí, cho nên nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh, xa mê trần tục, mù quáng đấu tranh bất chánh. Sự nên khó nổi đoạt thành, sự hư dễ nhiễm, dễ hành, dễ hư, cái hư là dễ học nhất. Cho nên thích thú vội cười, hồn không kiếm được tâm người đã mê. Đó. Khi mà ta đoạt được cái chuyện gì mà ở thế gian người ta làm được, cũng như cái ông tự do, ông làm được cái nhà, ông thích thú, ông tưởng là ông hay, là ông thợ điện, ông làm được cái radio, ông tưởng là ông giỏi, thì cái đó chưa phải là đắt đâu. Còn về cái phần hồn được của người ta, chứ còn nếu mà cứ tham về vật chất thì cái hồn nó trở nên đa mê, nó ngoan cố, cái mức tiến nó chậm tiến. Mà hướng về phần hồn thì nó còn tiến nhiều hơn nữa, nó có thể làm nhiều cái hay hơn nữa. Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lúng túng thêm lên. Đó, nhiều người không có cái nhà tốt, muốn có cái nhà tốt, đoạt được cái nhà tốt rồi thì tới thấy nhà người ta còn tốt hơn nhà mình nữa. Sống cái gì nó cũng không vừa ý hết. Lúc đó rồi nó còn lúng túng, lập thân một cái địa vị cao sang chừng nào, là bị sự khổ ách ràng buộc chừng ấy, làm cho mình khó tính, khó tiến, khó thôi. Cho nên Phật đã lập nền, lánh xa vật chất bỏ quên chuyện đời, chứng minh có đất có trời, tình thương cao cả, chẳng rời, chẳng xa, đó. Cho nên Đức Phật đã lập sẵn một cái nền là từ bi bác ái, để cho mọi người thấy, Đức Phật không phải là một người ngu, có thể lập một cái thế, dành một khoảng đất rất rộng để mà sống riêng, nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Ngài lánh xa bởi vì đó là một cõi tạm thế gian mà thôi, nay có, nay tụ thì mai tan, cái gì cũng có đất có trời tạo ra, mình mới có, chứ không mình không bao giờ tạo được một hộp cát, cho nên Đức Phật đã thấy rồi, cái quy định của tạo hóa có rồi, nhưng mà Ngài chỉ hướng theo cái tình thương cao cả, cái đó nó không bao giờ nó rời chúng ta. Lúc chúng ta sai lầm, chúng ta thấy nguy, nhưng mà chúng ta hướng thượng đi cái gọi là tình thương từ bi bác ái của Đức Phật, thì cái đó nó cũng từ bi hỷ xả và chúng ta cũng vẫn tiến tự nhiên. Cho nên con người quá động loạn, cho nên rất dễ xa vắng tình thương, nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu, tự hành, thì càng ngày được thông cảm sự quyền như ấy nhiều hơn. Cho nên chúng ta ở đây, tu, tại sao mới bước vô tu khi không, ông cứ nói điển là cái gì?
À,
cho nên chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được cái điển rồi đó, từ cái phát âm của một người khác đưa tới, chúng ta cũng có luận thành một cái tràng pháp mà để hòa giải với tất cả mọi người được. Từ một tiếng gió, từ một tiếng động, từ một cái cử động, từ một cái màu sắc ở trước mắt chúng ta cũng có thể hòa giải thành một cái pháp tràng để cho tất cả những người được hợp thính và cởi mở, làm cho cái tâm trạng họ được khai thông đi về tứ đại giai không. Cho nên chúng ta phải dùng cái gì? Không có cái phương pháp nào mà để thông cảm ở đó được. Chỉ có cái biển mới thông cảm được. Cái biển nó mới liên lạc mau lẹ. Cái biển nó mới khai quá cấp tốc bất cứ những sự gì kẹt. Cho nên chúng ta phải bước vô cái khóa đây là đi về cái biển giới, cái pháp kêu hồn. Siêu cấp chứ không phải là tu theo cái loại mà lãng quảng mà tu cho có chừng đó là đằng này không tu. Đằng này phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Chú nào mà không anh hùng, không có trang đám, không bao giờ tu được. Bao nhiêu sự thử thách, chúng ta cũng chịu để mà tìm hiểu. Chúng ta cũng như cũng khác một cái nhiều phòng thí nghiệm. Bất cứ cái trở ngại nào đưa tới thì chúng ta dùng điển hóa, điển giải, phân tích để cho nó minh tâm chiến thắng. Cho nên chúng ta cần phải hành cái pháp để cho nó thanh tịnh, cho nó trụ hóa cái thanh điển ở bộ đầu. Lúc đó chúng ta mới tiến lên được. Cho nên các bạn đừng có tưởng rằng người ta tu thấy đạo này hay, vô trong cái chỗ đó thấy hay, thấy họ trang hoàng rất đẹp, thích thú. Và cái thế gian đó cũng thuộc là ngoại cảnh. Người tu mà còn thích ở bên ngoài là cũng đi về ngoại cảnh, chứ không khó đi vào từ bi. Còn chúng ta tu ở trong này, cái quyền diệu thanh điển của chúng ta ở bên trong, tự hiểu biết với mọi người, chứ không cần nhiều người nào mà chỉ cho chúng ta. À, chúng ta thường bất cứ giờ nào, khi mà chúng ta ra đứng ở ngoài chợ, họ động loạn, mà ta hành cái pháp này rồi một chập, ta chữ tới Phật, gõ lưỡi răng kề răng, thì cái chợ đó cũng như không có ai ở đó thầy. À, nhiều ông giao lưu thế cổ âm ý như thế đó, nhưng mà chúng ta trung tim bộ đầu mở, thì chúng ta lúc co lưỡi răng kề răng, tưởng Phật một chút là cái thanh điển nó đi lên trên bộ đầu. Thì tất cả những cái âm thanh đó không có bao giờ xâm nhập được trong cái tư tưởng của chúng ta. Thì chúng ta phải ở ngay trong sự thử thách và sự cân nhắc hàng ngày từ gia đình, đó, xã hội và bất cứ những sự di động ở xung quanh chúng ta mới tiến được. Chứ đừng nói tôi sợ, tôi tu, tôi cứ tìm những cảnh thanh tịnh tốt đẹp hơn nữa, cao xa hơn nữa, cái đó không có bao giờ được. Nay thì thấy nó được, nhưng mà ngày mai nó rớt xuống là không có bao giờ nó tiến tới lần lại được. Chúng ta từ ở trong cái động loạn đi tới thanh định, chúng ta mới thấy cái quý giá, màu nhiệm thanh điển của Đức Phật. Cho nên các bạn nên cố gắng và phải cương quyết dừng trong thanh điển của cái chuyện cơ thể thế gian không có nghĩa lý gì đối với mình. Không phải rằng nói rồi ông mang cái cơ thể về mà bây giờ ông phụ cơ thể, không phải, đó là nó hữu hạn. Trong cái thời gian kích động và phản động đúng rồi là nó phải tiêu diệt. Mọi người đều phải bỏ xác mà đi chứ không có ai mà lưu cái xác lại ở thế gian được. Cho nên được phải dồn cái ngoại cảnh mà lầm tưởng rồi bị họ làm cho mình mê lạc, làm cho mình chậm tiến, rồi mình chỉ lo cho mình, giải thoát lấy mình mới là chân chánh. Nên các bạn nên cố gắng nghe, mỗi tuần tôi cũng có nói, nhưng mà trong cái tâm các bạn và cái mức tiến của các bạn tới cái độ nào trong những bài thơ tôi nhắc rõ ràng và những thắc mắc của những người khác định tới hỏi thì trong đây là thích đáp tất cả. Nên các bạn lưu ý xem hai cái bài thơ này, các bạn sẽ thấy những cái gì nguyên diệu Phật pháp nó ở đâu. Tại sao nó đón trước những cái câu hỏi của mình? Cảm ơn các bạn.